Dạ, xin ông Tám chỉ giảm coi, nếu mà bây giờ cái tiếp tục á, thì ở trong sách ông Tám nói là nếu mà mình không còn năng đầy đủ á, thì nó hơi khó.
Không sao, nhưng mà cái ý chỉ nó nhẹ rồi đâu có sao. Nó nhẹ rồi nó xuất được rồi. Tôi cũng không răng nên tôi cũng đi được nhẹ.
Đâu phải cái răng, không
phải cái răng, đâu phải tại cái răng, tại cái ý chí của chị.
Còn một cái khó khăn nữa là cháu thấy nó rất khó khăn là khi cháu đến gặp những người đau ốm thì người ta khỏe, trong khi đó cháu lại đau.
Thì
cháu không có cách nào để đẩy nó
lên. À, cho nên bây giờ chị coi lại ở đây chị làm cái chiếu minh cho nó đầy đủ mỗi ngày đó. Hít thở, hồi đó người ta chỉ chị mà
cái chỉ không có chiếu minh.
Không có chiếu minh đâu được, chị phải làm chiếu minh.
Mà sơ hồn không có chị.
À, cái sơ hồn chiếu minh phải làm cho đúng. Cho nên đó là làm không có đúng. Làm đúng rồi. Cái thứ nhất là cơ thể của chị mạnh. Và
dạ,
khỏe chứ.
Thì mạnh, nhưng mà người
không,
khỏe.
Cơ thể. Cái pháp này là làm cho cơ thể nó mạnh, chứ không phải làm cho cơ thể yếu. Làm cho người nó khỏe, nó trẻ lại. Tôi năm nay 66 tuổi, tôi không phải nhỏ đâu. À, mới làm gì thấy tôi khỏe không? Đây đi đó được là nhờ cái pháp thực hành nó làm.
Dạ, yeah. Hôm nay được ông Tám, ông Tám đã quay lại thực hành rồi. Con ngờ là thấy ông Tám
đó, nhiều người nó tưởng tôi già lắm á, nhưng mà tôi tâm bào cũng vậy đó thôi.
Ở bên đó nhiều người cứ nói ông Tám không đám, nhưng mà chắc nó
thôi. Cháu cũng may mắn. Thấy hình á, có thấy hình. Thế chị làm á, chị làm phép rồi một thời gian trong mình chị nó khỏe lắm. Bởi vì lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai thông ngũ tạng.
Cháu nghe bằng ông Tám nhà
tôi nói. Làm cho chị khỏe mạnh. Và chị thấy cái vị trí của chị ở trong vũ trụ này, có ai sẽ chế chị ra được không? Không có người nào chế chị ra được hết rồi. Chị thấy không? Thì chị thấy cái giá trị đó là vô cùng. Một con người không phải dễ tạo. Cha mẹ sanh mình ra, sanh lại một người như vậy không làm được. Thấy không? Thì mình hiểu được đó là mình thấy cái vị trí của mình. Và ôm cái lục trời xuống ở thế gian. Tốt xấu do con người. Ở thế giới này ai tạo chỉ biết cứ quần áo chỉ mặc là do con người, chỉ có con một tay chỉ mặc người làm. Rồi tất cả thế giới cũng vậy, máy bay mà chị đi cũng vậy. Chị hiểu cái đó không? Cho nên chị phải lắp ra trật tự, vui bình và chị đừng sợ cái gì hết. Sấm chỉ có hấp bài, vay trả mà thôi. Mà tới hồi chết thì chị cũng học cái luật vay trả, cái quy định đó. Ở cõi nào cũng bị chuyện đó thôi. Thì mình không có sợ tham sống sợ chết. Và không có nên tạo cái tư tưởng mình tạo cho nó yếu không. Ý chí của mình là nhất định phải giải thoát tới cảnh tạm này. Vây cả học hỏi rồi ra đi. Chứ đâu có ai vĩnh viễn ở thế gian đâu. Khi mà chị hiểu được cái nguyên lý này á, thì con người chị nó mạnh, cơ thể chị nó mạnh này. Rồi cái phần hồn chị mạnh, chị đừng có nghe người ta nói ôi chị ra xuất hồn rồi bị ma đánh. Không có trình độ làm sao ma chị dám đánh. Cái
như vậy là xuất hồn là cái gì?
Cái đó chị xuất cái gì nhẹ, sức hồn chỉ đâu có sợ cái gì nữa.
Ông Tám chỉ dẫn cho cháu sợ mất thời gian này nha. Chỉ dẫn cho cháu làm cách nào để mình đẩy ra tiếp xúc cái người bệnh.
Thì bây giờ chị phải thực hành cái pháp đúng cơ hồn chứ mình chị thực hành một thời gian rồi chị mới tiếp xúc được. Không chị tới ấy, chị hút cái trực khí nó vô thì chị phải bệnh rồi. Tại sao chị bệnh cơ thể gì? Mà hút nhiều khí vô là chị thấy mạnh ngực rồi.
Nếu cơ thể mạnh thì không còn.
Không còn nữa. Mạnh ngực, mạnh đầu. Chị không có thuốc bổ này.
Chị uống làm đỡ một cách được không khỏe được.
Không, chị bây giờ
là nóng
lắm. Chị đưa tay coi mặt. Cái hơi yếu này. Cái hơi yếu này. Cái tim đập như vậy. Cái hơi yếu lắm. Bây giờ chị phải mua trà thuốc tàu, phải xuống nhà chú Ngẫu đó, mua thuốc cái thuốc bổ mà bổ hơn. Có tôi có đưa những cái tên thuốc của nó, nữ bao đó, nữ bao rồi dành riêng ra ngoài uống rồi chị sẽ khỏe. Cái này hơi yếu. Tôi qua đây tôi đi ngang đây, tôi không có gì để tôi nhớ tôi chị yếu lắm, cơ tạng chị yếu không được, thì phải trị cho nó mạnh lại mới được. Chỉ mà ở đây ai cái chăm cứu giỏi thì có thể giúp chị được. Ở đây có ai chăm cứu không?
Dạ có.
À, vừa chăm cứu vừa uống thuốc nó mau lắm. Chăm cho nó bổ, thay vì là...
Cái ông Tám cho cháu hỏi thêm là cháu có cái làm thương mắt thì cháu
không hiểu gì về cái đạo vô vi này nó liên quan gì với cái lời cầu nguyện mà ông Tám dạy hay là quan trọng quan trọng
quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng
quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng quan con người có hai luồng điện, đem cái sáng suốt từ bên trên chiếu cho mình, rồi mình mới đi về quân bình, mới đạt lại cái pháp nguyên lý khi mình đi lại, như là di chuyển tối lại. Khi mình bị xuất lên cái đó rồi thì cái sống của cảnh như là an nhàn muốn như hiện nay, còn nó khác. À, cho nên phải mượn cái trớn của hai cái luồng điện này để giải tỏa cái tâm, chứ không phải là mê tín. Nó có hai luồng điểm rõ rệt. Khi mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát thì chỉ tưởng tới phần đó là một người. Quán Thế Âm Bồ Tát là một người khổ thọ trong thanh tịnh. Thì khi mà thanh tịnh thì thấy tất cả những cái tiền kiếp sự sai lầm của chị mà chị ăn năn sửa chữa mới tiến qua được. Chị hiểu chưa? À, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh. À, thì tất cả cái cơ tạng của chị ở trong đó nó ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan, mà nó mất quân bình là đâu có thấy. Thành ra cái cơ thể mình không có trụ và không thấy thanh tịnh được, thấy không? Khi mà nó mở ra được rồi á thì đi tới cái hiện tối lạc, lúc nào mình cũng chỉ biết tha thứ và thương yêu, không có ác hại bất cứ người nào mà. Cái tâm tâm tối tự mà tiêu diệt mất thì hiện tối lạc lúc nào thì cũng vui mà không có buồn. Đối với những trở ngại người ta ám hại gì thì vẫn tha, thì chỉ hiểu tình trời nhiều hơn là người ta không hiểu, thì không có dụ khi mình ghét bỏ người ta hay là giận hờn người ta. Từ đó mình sẽ xả lên tất cả những cái nghiệp tâm. Khi mà giận hờn tự trói buộc cái tâm mình, mà thương yêu và tha thứ lại mở tâm để thăng hoa. Thì hai cái chiều hướng nó khác, nhưng hai cái câu nguyện đó phải đặt niệm. Thì cái chấn động lực của hai luồng điện trong cơ thể nhâm mạch và đốc mạch nó sẽ đi cái chiều hướng của cái pháp luân thường chuyển, cái của đại chúng đại được trung bộ đầu đó, nó sẽ mở ra. Khi nó mở ra thì nó hòa với tư không, thấy là cái luật của pháp luân thường chuyển cả vũ trụ có chứ không phải mình xác nhận. Nếu mà pháp luân thường chuyển không có thì cái mặt đất này nó sẽ vô trụ, không thể sắc, không khí hít vô cũng chết được. Cho nên luôn luôn cái pháp luân thường chuyển là nó thanh lập. Mà chỉ thiền rồi chỉ làm pháp luân thường chuyển đầy đủ, mặt mày hồng tốt, khỏe, trẻ, mạnh. Còn mà ngồi suy tư là trở nên chấp, chấp, buồn, vui. Đó, cái đó là hại cơ thể. Cái máy quyền vi này không phải dễ có. Cái sắc gì đâu có dễ có, chỉ có tư quan mắt mũi tai miệng. Mọi người cũng có tư quan mắt mũi tai miệng, mà chỉ có ngũ tạng khi mọc thủy hỏa thổ thì mọi người cũng mọc thủy hỏa thổ, mà vũ trụ cũng vậy, cũng có bao nhiêu chuyện thì mọi người là chỉ là tất cả mọi người, đâu có gì xa cách đâu. Chị thấy không, cái áo chị đang mặc là chứ không có loài người đóng góp cho chị, mà chị không có. Không có cái hạnh hy sinh để hòa với cái hạnh hy sinh người ta đã đóng góp cho mình á, thì mình làm một con người đâu có tình người. Chị thấy không? Họ đã hy sinh cho mình, rồi mình đã thấy cha mẹ đã hy sinh cho mình, trời đất đã hy sinh cho mình, mà bạn bè chúng sanh đã hy sinh cho mình, tại sao mình không chịu hòa? Thì mình đã tự gạt mình quá nhiều, mình đâu phải người tâm tối. Và khi mình đến đây với bên tay không, rồi mình ra đi với bên tay không, mình có cái gì mà mình phải lo không? Thấy chưa? Mình thấy rốt cuộc là phải về không, thì tự nhiên là cái xác này là cái trường học, xác này là cái bãi trường thi, những câu hỏi liên tục và bắt buộc mình phải học và tiến. Bởi vì sống cũng chết rồi, sống gì cũng học hỏi. Tới tình huống này hết răng rụng răng nhưng mà cũng phải học, học cái bài học của mình. Tại sao? Tại sao mình còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tủi? Lý do gì? Cái buồn tủi đó mình chết mình đem đi không được mà tại sao mình còn buồn tủi? Mình tự hỏi. Thì khi mà mình giải tỏa được cái nghiệp tâm rồi, sung sướng quá. Thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng quý quá. Không, cái cọng cỏ cũng quý. Cọng cỏ nó quá quá xanh xanh vô cùng mà. Từ hồi nào giờ Việt Nam có chiến tranh khai quang, cũng khai quang nó bỏ xuống mừng mà cỏ vẫn còn sống. Hỏi cái sức sống nó đâu, sức hồi sinh nó có ai cho? Có phải chờ không? Cái đấng đại thanh tịnh đã làm nhiều việc cho thế gian mà thế gian quên. Thì bây giờ chỉ là mẹ hay là cha trong gia đình nữa. Người ta khổ vì con mà con đâu có biết mình, biết mình khổ vì nó. Mình đã lo cho nó vô cùng mà nó đâu có hiểu mẹ lo cho nó. Thì thấy không? À, thì mình sanh với trời là mình cũng có lỗi vậy. Thì mình chỉ ăn năn sám hối và lắm và không có giận hờn mà để hại cơ tạng. Cơ tạng này là cái luật của ông trời. Một ngày nó bao nhiêu câu hỏi, hỏi chỉ còn tham không, còn sân không, còn si không, còn buồn không, còn tủi. À, khi mà chị quán thông rồi chị thấy chị sung sướng rồi, chị thấy chị nhàn hạ rồi, chị thấy làm việc gì cũng như thế. Chị thấy cọng cỏ nó phát triển, con sâu nó sống cũng trong cơ tiến hóa, con ruồi nó sống cũng đúng cơ tiến hóa của nó, chứ nó không phá luật trời được. Thấy không? Người ta giết biết bao nhiêu con ruồi, giết bao nhiêu con bọ mà còn ngoài, dĩ trùng biết bao nhiêu mà giết cũng còn dĩ trùng ngoài, trong miệng mình có dĩ trùng như dâu, dĩ trùng nữa. Thấy không? Nhưng mà cái ác và cái thiện nó nằm ở trong đó. Thấy chưa? Mình hiểu được cái giá trị của thiện thì mình hướng thiện. Càng hướng thiện nhiều thì cái tâm thức nó càng quân bình. Vì mình đã ác rồi. Lúc ra đời thì mình là một ác nhân. Ở khóc ngoe ngoe rồi đưa tay đút vô cái nó cắn rồi. Nó đâu có phải thiện nhân đâu. Thấy không? Con nít thì cũng dữ rồi. Dịp sai, tránh bổ ác. Đâu có thiện, từ nhỏ lớn chị làm người, tất cả mọi người làm người đã làm được điều gì thiện. Ăn thì phải nhai cho thiệt nát, thịt thì phải thịt ngon tôi mới ăn, cá tươi tôi mới ăn, ác tới vậy đó. Đâu có thiện, thấy không? Cái tánh nó ác. Nhưng mà chúng ta xuống đây bị ác và bị ác trị. Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó trị, nó hành, nó phá gì, nó làm đủ chuyện. Mà chị nhịn nhục được rồi, chị thấy nhờ cái ác mà chị có tiến về thiện, lấy quá là cái căn bản con người không có ai hiểu. Con chó mà còn mình nuôi trong nhà mà khi nó cũng cắn cửa nhà mà nó không hiểu, thấy không? Thì tất cả những gì mà người ta nói đó là người ta chỉ hiểu một góc thôi. Cái kỳ thật con người phải tự sửa, ăn năn tự sửa nó mới tiến được. Là ông Phật Thích Ca ông làm thái tử, ông hiền là chỉ hiền phải ông đi tu. Ông thấy ông ác, ông mới đi tu. Ông thấy ông ác rõ ràng nhưng mới thiện đó. Ông thấy ông làm thái tử vô dụng mà cứu dân không được mà. Người ta đem người đi tế sống mà ông cũng cá không được. Thì ông lấy cái xác này và ông khai thác cái xác này ra để ông thấy cái quyền năng của ông thế nào. Khi mà ông đắc, ông thấy được thì mọi người bắt cứ ông là thấy. Là tiếng chứ ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Thích Ca thành công thì chúng ta cũng thành công. Nếu chúng ta học đường ông đi. Hồi nào giờ ở Việt Nam đâu có biết nói tiếng Úc, qua này nói tiếng Úc được. Học là được cái gì đó. Một pháp là phải hành đúng. Mà ngồi tưởng tượng làm sai là không được. Tạo hư. Mình giết mình mà thôi. Thành cái pháp đó, cẩn thận nghe thiệt kỹ. Nhiên cứu cho thiệt kỹ, nắm được cái nguyên lý trợ mới được thành. Cho nên tôi nói rất đơn giản, nhưng mà phải đi đúng con đường đơn giản đó và thực hành cho đúng mới có kết quả. Còn u ơ nhờ ơn trên nó cúng này kia nọ, rốt cuộc là tự hại mình hết. Không có ai tiến được hết. Tôi nói thiệt.
Câu
nào?
Cái câu mà
đâu có, đâu có ai kêu niệm Nam Mô Phật luôn. Ở đây không có. Ở đây không có ai kêu Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp đâu là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi tôi trở về với cái chân tánh thanh nhẹ của tôi. Hả? Quy y là tự nhiên chị tu, chị đi đương nhiên chị quy y. Mà đâu có bắt là chị niệm cái đó. Không có bắt buộc. Mà quy y Phật là đương nhiên chị hành rồi chị giải tỏa cái nghiệp chướng này, quy y Phật chứ gì? Phật là gì? Phật là gì chị hiểu không? Hả? Thanh khí điển càng không trụ xuống xương sống đứng hấp thụ. Và cái cung chiếc rắc gì này, cái sắc gì chị thấy không? Nó quanh co gì hít vô, một hơi vô và hơi ra, hơi âm và hơi vô. Thì ông Phật ông nói ta là thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Ông Phật đâu có xác định. Thấy chưa? Ông nói rất rõ ràng. Mà khi chị thanh lập được, giảm được cái nghiệp chướng rồi, chị thấy chị quy Phật rồi, chị quy là trở về cái Phật tánh của chị. Chứ đâu phải xin mượn Phật đâu. Quy Pháp là chị làm đúng đường mỗi đêm, chị xuất hồn, chị đánh lễ Phật, chị học đạo. Chứ chị không có lười biếng. Quy Tăng là trở về trọn lành với cái hình thù của ta từ Tam Thập Tam Thiên xuống thế gian thế nào, vì tôi trở về như vậy. Chứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, người ta nói quy Phật là vô quy hình ông Phật á. Quy Pháp là đi tụng kinh đi. Ở quy Tăng là ông kia nói gì mình phải nghe, cái đó chặt rồi. Không đúng. Thấy không? Còn cái này là quy Phật, quy Pháp là chỉ phải làm, chỉ có quy được. Chỉ phải hành. Chỉ tu, chỉ mới hành, chỉ mới trở về cái Phật tánh của chị. Được quy Pháp là chỉ luôn luôn hành như vậy, trong cái từ bi cứu độ chúng sanh. Chứ không có cái nơi tôi tu, tôi thanh nhẹ rồi tôi muốn hại ai hại, không được. Cứu, chỉ có quyền cứu, không có quyền hại. Quy Pháp là phải làm hoài, phải thanh lạc hoài. À, quy Tăng là trở về một cái hình tụ nhỏ bé mà đi bất cứ chỗ nào. Không còn bị người gạt nữa. À, không cần người ta nói lấy ông Phật ta hù, à, lấy ông chim ta hù, lấy con ma ta hù. Không có ai hù, tôi là một người hiểu tôi rồi, chả có ai hù tôi được. Thấy không? Chỉ mới đúng theo cái khoa học quyền bí văn minh của thời đại. Và không có lệ thuộc bởi ai.
Cái
pháp
mà
thiền nó
không
có
như vậy, sau này nó có lệ
thuộc vào cái quan giới chủ. Không được, không có gì lệ thuộc. Lâm quan giới chủ là tôn trọng nhân quyền 1000000%. Không có cái dung mà ép buộc người ta. Không có. Ai là giáo chủ? Hồn chị là giáo chủ của thể xác. Hỏi chị mà đọc tài một chút là trong này nó bệnh. Chị hiểu không? Chị phải làm đâu đó cho nó điều đặn, chỗ nào chị phân phối nó đều. Mà chị nghe tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà cái nào mà nó nhiều là trong mình nó bệnh. Chị sân nhiều, chị sân nhiều, chị giận nhiều, tay rung rung, tim rung rồi cái gan nó bệnh. Thấy không? Thần kinh nó không ổn được. Mình phải sửa. Chứ không có ai là một y sĩ. Chính chị là y sĩ tự trị. Thì cái pháp này là chị hành đúng là chị là y sĩ tự trị. Tại vì con người nó càng ngày càng trẻ nó vui. Thì ai là không có tội. Mà có bệnh là chị có tội. Mà chị sửa rồi thì chị thấy không có ai không có tội. Chị đặt điện một ý kiến như là ở địa ngục là người nào cũng có tội hết. Cái tội ác là ăn vô mà không biết. Chị ăn cộng rau ơi, đi ăn miếng thịt nghiền nát cho chị bình thường. Chị lấy đồ đó, đồ vô tri, nó là phục vụ cho tôi. Nó phải phục vụ vật dưỡng nhân. Mấy người thánh nói vậy, tôi cứ việc ăn. Nhưng mà không thấy là khi con thú nó cũng có phần hồn, nó cũng biết ấm no, nó biết nuôi con gà nó cũng biết nuôi con đúng không? Thấy không? Mà khi mà nó chết cái hạnh hy sinh nó thế nào? Hạnh hy sinh của nó là hạnh Bồ Tát. Cái hy sinh cái xương máu nó để đổi cái gì? Để đổi cơ hội được sống với con người. Vì con người ưu tiên được có quyền thăng hoa lên học tiên thánh Phật thật. Nó hưởng cái chỗ đó. mà mình ăn nó vô, mình không làm điều thiện, mình không thực hành đúng đường, và mình không có tâm cứu độ chúng sanh, mình lại thị phi thắc mắc bày chuyện hư cho nó, và mình không có giải nó trở về Phật, cái Phật giới, thì mình mang tội. Ai cho chị ấm no, chị ăn miếng cơm, rồi chị ăn miếng thịt gà chị thấy ấm no, ăn miếng thịt heo chị thấy ấm no, ăn miếng cá chị thấy ấm no. Mà đó là ai? Phải đủ nhiều thắc tổ của mình, bà con mình hết rồi. Đúng ngày đúng giờ chuyển qua mà. Mà mình không tu á thì mình không cứu được. Mà chị không tu suốt kiếp này, cái nợ thế gian chị trả cũng hết. Chị tu là chị giải thoát, và chị thấy chị không chết thì chị mới trả đủ nợ. Mà chị thấy chị còn chết mất á là nợ chị trả không xong. Chị thấy không? Thành ra cho nên chị nói, tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy tôi xuất ra rồi chứ, mừng lắm á. Tôi dứt ra rồi tôi làm sao tôi trọn lành, rồi tôi sẽ học, rồi tôi sẽ đền trả nợ chứ, tôi thiếu nợ nhiều quá. Thấy không? Quan Âm bây giờ còn phải đi cứu độ, Quan Âm Nam Hải còn phải đi làm việc hoài hoài. Nhắc tới là ngày tới rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình làm thế nào? Mình cũng phải học cái đó, cái hạnh đó mình mới trả nợ chứ làm sao trả nợ hết. Tôi nghĩ, chỉ nghĩ là cho tôi trả hết nợ thế gian này. Hột lúa chưa nó đồng, cái áo chưa có may, cái giường chưa có đóng, nhà chưa có cất, mà ở chi kẹt tội nhiều lắm. Không có người nào có tội, phải chấp nhận mình mới có tội, mình mới tiến. Mà khi có tội mà quán thông tôi hiểu tội là người được rửa tội, không có tái phạm nữa là rửa tội rồi, hiểu không? Còn phạm rồi tái phạm là tội nó gia tăng. Tội là gì? Tội tối tâm nó mới tội. Không thấy, không hiểu mới có tội, mà hiểu, thấy rồi không còn tội nữa. Hiểu không? Tại cái pháp này nó sẽ giúp cho chị, điều thứ nhất phải mạnh được. Điều thứ nhất, chị thấy mọi sự việc tôi đã nói trong băng, và chị sẽ tự kiểm chứng. Và chị lèo lái có đường lối nào mà thích hợp cho chị đi. Mỗi người nó có một cái nghiệp duyên khác nhau, không phải như nào. Mỗi cái nghiệp nghiệp duyên khác nhau.
Thành ra mình không thể giống
ra được. Không thể. Mỗi người đều có khả năng. Chính ông tiên ông Phật xuống đây còn phải học lại của con người. Chứ không phải ông tiên ông Phật là biết hết. Ông biết cái nơi nào ông đã thực hành ông biết. Còn ngoài cái phạm vi đó ông biết. Ở thế gian họ đề cao ông Phật, họ ca tụng ông Phật, họ đem ông Phật có mã vàng đi, họ làm thương mại kiếm tiền vậy thôi. Nói cái con sư thật mà ông Phật á không mong người thế gian mà làm cho ông Phật tốt, mà mong người thế gian học đường lối của ông Phật tu để trở nên người tốt, đó là ông Phật mong có điều đó. Thấy không? Chứ ông Phật không có mong bánh trái hay cúng quải hay bất kỳ đó, ông Phật ở không bao giờ có điều đó. Cho nên chỉ biết là chỉ không đi chùa là đúng cái chỗ đó. Chỉ có cái tâm đó là đi hiểu được cái muốn liên hệ trực tiếp thay vì gián tiếp. Gián tiếp mà không nên hình thì không bao giờ mà đi học được. Nói chuyện bữa nay chị nghe chị hiểu, và chị liên lạc với chị hai chú gì đó, mượn băng rồi nghe lại cho hiểu thấm thía, rồi thực hành cho đúng. Thứ nhất chị làm pháp luân thường chuyển, chị soi hồn, chị làm chứng minh là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cái thể xác này. Từ hồi nào giờ chị cứ xài phí không, rồi bây giờ chị làm sao khôi phục được cái đó, thì tự nhiên chị mạnh.
Thưa ông tám nói gì giờ con chỉ cần cái cơ thể
khỏe mạnh rồi uống thuốc bổ,
đi
cho nó khỏe. Chị có sanh được mấy cháu? Sanh được mấy cháu? Có mấy cháu thì chị phải bán ấy. Mua thuốc còn mang thuốc uống. Chị làm hết rồi nó khỏe cho mình. Chị cảm thấy nó lắm chứ trong mình nó yếu mà. Trong mình yếu lắm, cơ tạng yếu lắm. Yếu cái hơi không đầy đủ. Nhiều chị đi làm cái gì? Ăn ở nhà. Thì bây giờ về thực hành đi để mở ra. Chị thấy con người chị là quan trọng. Nghĩa là không có ai có thể chế chị. Nếu chỉ có 1 tỷ bạc Úc mà chị cho người ta, thì chị chế ra một người kêu người ta chế chị ra được, là chị cho nó 1 tỷ nó làm được. Không ai chế chị được hết đó. Chị biết cái này. Nhân thân mang đất mà chị có cái xác con người rồi, mà chị không lo tu, không lo sửa cho nó bình an, thấy không? Là chị phải, chị đã tự giết chị đó, thấy không? À, pháp năng ngộ, chị biết được cái pháp mà sửa cho đâu đó cho nó quân bình, mà chị không hành đó, cũng là đi đến chỗ tự sát.
Thế là qua đây có nhiều nhiều cái phương tiện để học đạo mà mình muốn theo thì cũng ổn.
Cái này, cái pháp này không phải theo tôi. Pháp này là tất cả của chị làm cho chị thôi, chứ không phải theo tôi. Mà cũng không theo ông Phật, không có theo cái tổ chức nào hết. Trong cái chị em mà chị thực hành được, thì chị tới chị thăm người ta vui thôi, chứ người ta không có lợi dụng chị. Với mọi người chịu bạn làm thiệt thòi, giúp đỡ lẫn nhau, để thấy cái lòng tham của mình tận diệt cái tham thôi. Cái tụi vô vi này không có bất vụ lợi, không có mượn đạo tạo đời, không có gì đâu. Không có kính ai hết. Thì nghĩa là chị em có tu khá thì ngồi đàm đạo để cởi mở và học khai triển tâm thức. Không có gì mà phải lệ thuộc hay là phải sơ sệt, không có. Không có gì đâu. Cả thế giới ở đây nghĩa là tu về vô vi, vô vi là bất vụ lợi. Người ta thiệt thòi để tìm cái tham tánh của họ, họ sửa cái tham để họ tiến thôi. Khi mình diệt được cái tham thì con người cảm thấy sung sướng. Tôi cơ hội không có nhiều ở đây, tới mấy ngày thôi, mai sáng tôi phải đi. Phải đi qua bên Tây để đi tiếp.
Tụi
nó đem nó sửa cái pháp vô vi, rồi nó tổ chức cái cọ điển rồi gì ở Việt Nam nó làm tầm bậy.
Rất nhiều.
Không được.
Sau này,
cái đó không có đúng. Tôi giảng, tôi có giảng, có băng đàng hoàng, có bằng chứng tu học, không có ý làm. Trong thực hành thôi. Từ hồi nào
giờ. Cái điều tôi luôn bác, nếu không có bây giờ chỉ con là bây giờ thì không có nữa. Hồi con học ở bển thì mấy người bạn anh em người ta dạy là đầu tiên thì con nằm thở rồi téo chân lại. Mà mỗi lần con thở mà téo chân lại là cái người con nó cao cao rồi nó xuất lên. Rồi sau thì ảnh biểu đừng làm vậy nữa, bỏ 2 chân xong xong. Anh ra con cảm thấy là cái người chỉ dẫn mình hình như nó không có được, không có được
cái làm chứng minh đó là đi là điều hòa cái bộ phận bao tử và thanh lọc cái gan để cho nó khỏe và nó đi cái phong thấp ở trong mình, và cái phương thức trị bệnh làm chứng minh mỗi ngày làm như vậy nó sẽ đem sức khỏe đó. Còn chị nói là chị làm chị thấy chị sức đó là cái biết chị nhẹ thôi, nhưng mà chị phải lo cái sắc, chị đừng nghĩ vô đó, nhưng mà chị đừng nghĩ sắc phải khỏe, đúng đó, cái sắc phải cần cái nguyên khí, thiếu hơi là cái sắc chết. Tôi tư cái hơi thở cuối cùng mà tôi cũng chịu thu âm là cái hơi thở đó đó. Mà bây giờ mình lo mình làm chuyển cho cái hơi thở đó nó được trường tồn thì có người nó khỏe mạnh.
Con cảm thấy cái tư tưởng con từ xưa đến nay mà con giống con Tám, có một cái điểm mà con muốn con thích đó là Thì xưa con cảm thấy là cái điều rất quan trọng mà mình được hưởng là cái hơi thở
nguyên khí. Nhưng ngày nay mà tôi không nhờ cái đó, tôi đâu có thể nói chuyện được. 60 mấy tuổi, người ta nói thở ẻ, tôi không có gì đó. Mỗi đêm tôi phải lo làm khôi phục cái nguyên khí, sức khỏe cơ tạng của tôi. Người đó phải thở, nếu anh gì không thở, chị không thở thì cái cơ thể này không có phát triển. Cũng như đám đất mà không có khí trời thì cái đám đất nó chết. Chị hiểu không? Cho nên mình lo làm cái đó trước đã, rồi cái chuyện xuất hồn mình đương nhiên, cái hồn đã đến đây được thì đương nhiên trả xong nợ cái hồn phải đi chứ. Thì nãy giờ tôi nói chuyện với chị đâu phải nói với cái xác đâu, nói cái hồn thông cảm hiểu biết nhau. Một cái phần biết đó chị có đem để ra bàn, để trên bàn này được không? Không. Thấy không? Cái kiến thức chị đem đến bàn được không? Chị chứng minh có, tôi hiểu, nhưng mà cái hiểu chị đem đến bàn được
không? Không mà có
gì đó. Cho nên ở đời người ta nói cái hồn, ở bên chùa người ta nói cái thức, kinh Phật người ta nói cái thức. Cái hiểu biết của mình nó vô cùng, không có giới hạn đó. Thấy không? Nhưng mà hiểu được cái giá trị đó, con người
tốt để cho người khác,
con người sung sướng và vinh hạnh sống trong cái cuộc sống bây giờ. Mình được vui hòa với tất cả mọi người.
Máy còn không hỏi tâm thôi. Thôi đủ rồi, thôi là nắm cái mặt tôi đỏ trời, nó hút cái.
Dạ.
Mình sao mà phải xài cái đèn dữ tợn gì? Cái máy tôi đâu có xài dữ tợn.
Máy làm được phải vậy.
Cái máy video của tôi nó đâu có xài dữ vậy.
Này, nó sáng như quá.
Tôi có đèn mà đâu có sáng. Cái đèn ngày xưa đó, cái đèn nó có cái quạt mát.
Không quá, không phải để.
Để tắt cái máy đi.
Được hả? Tôi cũng quay được.
Chỉ nghe không sao mà tôi phải không sáng nhỏ.
Bây giờ người ta vì cái đèn nắng quá, người ta sáng chế khỏi cần đèn. Mấy cái đồ đó,
hàm chút xíu thôi tầm.
Không mua nó gì. Chỉ có duyên gặp chị thì chị tới chị nghiên cứu cái gì ở đây, bán đồ đó. Thì chị em liên lạc, chị phải nghiên cứu cái thiệt kỹ, cái gì mà. Rồi chị phải nhớ là chị hành cho người ta. Là cái bệnh hoạn chị mà khôi phục được, người chị tươi tắn là món quà cho chúng sanh. Tôi trước ôm lắm, ôm nhau mà gió thổi bay gặp ai mập cũng xin chỉ làm cách nào cho mập đó. Mà bây giờ tôi mập về đó, tôi biết là tôi vui bằng cách mập. Tôi cũng bán đạo tâm vừa nghe. Vậy là anh chị cũng qua đây được 5 năm rồi, tốt quá, ở đây 5 năm.
Cháu qua đây gần
2 năm.
Đi
nổi lắm. Rồi bây giờ chị về cái thực hành nhiều người nhiều bệnh lắm, nhưng mà họ thực hành vui, hồng hào, mặt mặt tốt. Vui là nó không có bệnh rồi. Mà nó buồn lo là tự nhiên là bệnh, tâm bệnh. Ở đây có phương pháp niệm Phật, niệm giải cái tâm mình, cái băng niệm Phật, chúng nó đưa cái băng niệm Phật, nghe cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tôi chắc nhiều nó còn là khoa học nguyên lý mà chỉ nắm giờ được nhưng chỉ thành cảm thấy.
Mà nó đi cho nó để tự nhiên. Thank you.
thì may mắn thì đi bằng máy bay qua đây xíu
dạ.
Tụi tôi cũng phải vượt biên đi ghe may mắn quá, phước còn nhiều quá.
Bởi vậy nên cháu cảm thấy là
bây giờ cái phước của tiền kiếp còn nhiều mới được may mắn, bây giờ cấy thêm phước nữa đi.
Dạ.
Chỉ lo tu là chỉ cấy phước đó. Chị tu chị khỏe mạnh gì mập mạp chị tốt rồi, lúc đó chị nói ai cũng nghe hết, là nói sơ sơ là chị theo rồi, thấy không? Tôi là mấy người bạn tôi hồi trước nó thấy tôi ốm nhom, sau nó thấy tôi mập là nó thích à. Làm sao tu không có biết cái gì chứ mà lo hết cái chuyện lo rồi.
Lo này chắc không có lo nữa mà không biết sao chứ không mệt.
Chỉ tại vì không làm đúng luôn, đem nguyên khí cũng như là thể thao mà cơ tạng gì không có được thể thao.
Suốt ngày chắc làm giường.
Chỉ làm giường nhưng mà cái nguyên khí gì trong này nó không có làm việc được. Bởi vì cái khối thần kinh, cái kinh mạch ở bên trong nó không trở về với siêu nhiên được, thì nó phải bệnh như gì nữa. Mà cái khối thần kinh của chị là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là thanh tịnh đó à, chị làm pháp luân hết rồi nó thanh tịnh, nó hòa với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chị thấy chị đâu có còn ở trong nhà nữa, cái sung sướng quá rồi, thấy không? Khắp thế giới mà cũng đi đâu trong nháy mắt đâu có gì khó khăn đâu. Lúc đó mới phát tâm đi độ đạo. Đó là nói cho người ta nghe, con người có thể làm như vậy thì đúng rồi, thấy không?
Trong đó con đọc trong kinh A Di Đà, sư nói về điển âm dương với điển tinh khí thần, nó hai cái có khác nhau.
Cái nào?
Điển âm dương với điển tinh khí thần.
Tinh khí thần là khác, mà cũng phải từ âm dương mới luận ra tinh khí thần.
Từ âm dương mới
làm. Thế sao? Không có âm dương làm sao biết được tinh khí thần?
Thầy thấy đúng không? Thầy ngồi à? Chân trái để chân mặt, con ngồi để chân mặt như trái con.
Chân nào cũng được, không cần. Cần cái linh ngay ngắn, cái linh ngay thôi.
Yeah.
Đừng làm theo cái điều của Phật đâu, cho làm kiết giả này kia kia nó tùm lum. Người ta không có khả năng ngồi, không có buộc người ta được, mà cái tâm người ta thua.
Yeah.
Ăn thua cái tâm thôi. Chứ bên ngoài không nghĩ gì.
Yeah.
Làm cho khéo đi chụp hình chơi. Thì thật nó không phải vậy, thì không được cái tâm.
Ăn thua sinh sống mình phải
tu tâm dưỡng tánh.
Yeah.
Khai môn đạo. Thấy không?
Yeah.
Ủa, tâm không có tu mà nó dốc là cái đó không được.
Yeah.
Nói sao phải đúng vậy, nói là phải làm. À, hứa với bạn bè cũng vậy, tôi đi đâu chơi làm cái gì nhất định đừng có hứa rồi đổi không được, tập chất nó quen rồi.
Yeah.
Một là một, hai là hai. Chỉ có một cái sống, một cái chết ở thế gian. Nó sống một lần, chết một lần. Tại sao mình phải gian dối gì? Sống có một lần, chết một lần, mà cũng phải học bài vây trả. Mà ông tiên, ông Phật cũng thành đạo. Bây giờ ông cũng nhiều khi cũng gián cơ xuống, cũng kêu chúng sanh tu, phải không? Ông trước ông cũng vây có chúng sanh, bây giờ ông phải trả. Cái luật vây trả không ngừng nghỉ. Mọi người cũng phải nhớ rằng đang nằm trong cái luật vay trả, là chúng ta lúc nào hoàn cảnh tới là bằng lòng, không có gì không bằng lòng. Thì trước kia phần hồn chúng ta giao du trên thế giới, mà bây giờ nó bị kẹt của luật trời, xa xuống cái thể xác này rồi, nhập trong thể xác này rồi, bây giờ không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Thấy không? Ăn ngủ nghĩa tam đại sự này, một ngày tới tối này, ngày nào cũng ăn cơm mà bắt cổ ăn cơm hoài. Phải ăn để làm gì? Ăn cái chừng nào mình thức là mình thấy cái hạnh hy sinh, hạnh Bồ Tát của hột lúa lớn lao biết là bao nhiêu.
Yeah.
Nó nuôi con người trưởng thành mạnh dạn nhờ nó, mà nó hy sinh đời đời kiếp kiếp. Âu là hột lúa là một vị Phật chắc, chắc anh là vị thượng đế chắc. Sự thật nó là một vị thượng đế. Cho nên nhiều nhiều người tu tiên tu này kia đắc đạo rồi, tôi bằng lòng xuống tôi làm cây cỏ linh nghiệp để cứu đời. Cho nên mình có những vị thuốc bắc rất hay mà lấy tên tiên niên Phật nói linh chi, phải không? Lấy linh chi, lấy những cái tên thần tiên thánh Phật không à, để đổ đời.
Linh chi thảo này.
Chứ dược thảo là những vị đó hy sinh đó. Nó mới có. Cho nên mình tu tới một mức nào cảm động cái lòng mình, mình thấy sự yêu thương tràn ngập của cả càn khôn vũ trụ đó vì mình, mà mình chưa một tí nào hy sinh hết, chỉ mình hy sinh tất cả đi. Lúc đó giờ phút đó là mình cái gì mà chúng sanh cần mình có thể giúp này.
Đây còn trước con làm mà lúc đầu con không có làm pháp luân chứng minh, con làm luôn một cái là vô cái soi hồn thường chuyển là thiền định
được mà làm đúng thì được.
Dạ, sau này coi cái băng thời giảng kinh nó già đó thì con quậy thôi, con làm thêm hai kia luôn. Dạ, con có gì sao không sao đây.
Bởi vì chứ mình á bây giờ còn ăn cơm để đi làm.
Dạ.
Thì anh tiếp xúc với người ta là anh tiếp xúc trực khí. Khi mà anh có nhẹ rồi anh hút cái trượt, hút cái trượt và anh lấy gì anh giải, anh chỉ làm chiếu mình anh giải thôi. Ban ngày anh làm công khổ cực, về tới tối anh giải lại rồi.
Chứ mình làm cái bên đó khi anh thấy cái đầu nó cũng nước nó cũng làm dữ lắm này.
Nó nhẹ nó mới được dễ, nó cũng như chỉ nói chỉ làm như thế nó bay ra. Nó mở hai cái nhịp tim nó đồng một lúc nó mở thì thấy mình xuất ra. Chứ có gì không chết, không có chết mà xuất ra được là mặt ngoài tươi lắm. Mà thấy được cảnh vật bên trên về còn tươi nữa. Cái này là làm thực hành để thấy sự thật. Cho nên ông Phật không có diễn tả cái gì hết, bằng chỉ đường lối cho người ta thực hành. Bởi vì đây là một cái mật pháp mà mình hành là mình biết thôi. Người khác đâu có biết được. Mình làm mình biết, mình cảm thích được, mình buông bồi cái đó nên mình đi tới. Chứ mình đâu có khoe khoang, khoe khoang người ta đâu có thấy mà người ta tin. Thấy không? Tôi chỉ khuyên người ta thực hành niệm Phật. Hằng ngày rảnh co lưỡi ngăn người ta niệm Phật. Đó, để lấy cái đức miếng mình tưởng ngay trung tâm bộ đầu là lấy cái lửa trời mà nấu, bởi vì mình về trời thì mình phải lật được lại thì nấu cái nồi thuốc này linh thành linh dược, cái nước miếng mình nó sẽ trở nên ngọt, đó là nước cam lộ, mình nuốt mình khỏe, mình trị cái bệnh, cái tâm bệnh của mình. Ai xuống thế gian cũng bị tâm bệnh hết, ai cũng bị cái bệnh đó. Mà không có cái Nam Mô A Di Đà Phật mà lập lại quân bình ấy, thì không bao giờ thấy vui. Không bao giờ thấy hạnh phúc, chỉ thấy buồn bực mà thôi. Muốn mà muốn không được là buồn. Còn mình quy không, mình không có muốn gì hết ấy. Mình luôn luôn nhìn trở lại thấy mình, lúc mình giáng lâm là không, vô tư. Mà ngày nay tràn đầy những cái chuyện suy nghĩ trong đầu óc, mình rước toàn là rác rến để đựng đầy ốc. Những cái gì mình niệm Phật nó quân bình rồi, nó mới thấy tất cả vạn sự khởi đầu bởi không. Tất cả là khởi bởi cái không mà ra. Thì mình phải về không mới được biết được. Mình mà ở thế gian đâu có ai chết ôm được một chỉ vàng đi đâu. Thấy không? Cái dục sắc sở sàng đi ra đi với hai bàn tay không của mình.
Nhưng mà con có thắc mắc là mình niệm hơi thở, khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không biết là mình phải cái hơi thở như thế nào. Con thì
có thể để tự nhiên dùng ý niệm chứ không phải hơi thở niệm.
Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó mình vẫn thở
tới thương đó. Ý niệm Nam ý ăn thua cái ý cái trí và cái ý tu cái ý, chứ không phải tu bằng cái giả mạo ở bên ngoài. Tu bằng trí bằng ý thì cái tâm anh mới phát triển. Nên nó tập trung ngay trung tim bộ đầu rồi, cái chân tâm nó mới ở trên bộ đầu. thì Phật có vẻ có hào quang, Chúa cũng có hào quang, là ngay cái tâm mình không còn cái phàm tâm nữa, cái tâm mình hòa với càn khôn vũ trụ, cái tâm mình tha thứ và thương yêu và không có giận ai, mình chỉ biết phục vụ. Người ta tới người ta chửi mình cũng dạ nghe để mình phục vụ, mình lấy cái từ bi từ ái mà mình hướng độ họ, họ sẽ thương mình, lúc đó họ là bạn mình, bởi vì đồng hít nguyên khí chung nhau trong vũ trụ này, hít vô và thở ra, tất cả mọi người đi dùng có một nguyên khí của trời Phật không? Thấy không? Không có người nào từ chối được, sống chung mà là chia rẽ. Chia rẽ là vì sao? Vì ngu muội, không hiểu đạo. Hiểu đạo rồi đâu có chia rẽ. Anh em một nhà mà sống chung trong quả địa cầu này mà không có nguyên khí quả địa cầu là chết rồi. Cho nên phải thể hiện cái tình người giữa con người, phải thể hiện tình người, có gì giúp đỡ nên giúp đỡ, đừng nói tôi hay quá tôi hiếp người hay là này kia nào, không nên, đó tạo tội tối tâm, tối tâm là tội đó, cái sáng suốt là tội, cái sáng suốt mới làm bậy chứ người sáng suốt ai làm bậy, nghe không? Nghe anh thấy tôi có nhiều nè, ông Tám ông chỉ có sơ hồn, chứ ông chỉ là hít chiều thở ra, nhưng mà bây giờ tôi học bao nhiêu chữ nghĩa, bây giờ tôi biết cái thơ khác rồi. Tôi thấy cái trật tự, nó mở về triết hết, nói câu nào cũng là triết, thi thơ là đầy đủ, ngắn gọn, lần nó sẽ mở cái gì nè. Rồi anh thấy thế ra đi học, chứ không phải anh tu chơi, tôi học chứng nghiệm đàng hoàng. Từ khi anh không biết làm thơ, rồi anh biết làm thơ thi, rồi anh nói năng từ đâu đó nó đều đặt sự mở miệng nói là chỉ cứu đời và giúp đời. Nói chơi không giúp đời chứ không.